18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 81. Không phủ nhận, tôi thực sự rất bất ngờ vì nhỏ cưỡng hôn tôi. Trong một phút chốc nào đó dường như tôi không thể làm chủ được mình. Nếu không muốn nói tôi đồng tình với nụ hôn của nhỏ, nếu nói tôi vội đẩy nhỏ ra khỏi để chứng minh rằng mình là một người con trai mẫu mực, thì có lẽ đó không phải là tôi, vì vốn dĩ không có ai có thể cưỡng lại sức hút từ một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như nhỏ hơn cả. Đôi môi của nhỏ như cố chiếm lấy tôi bằng tất cả tình cảm nhỏ dành cho tôi bấy lâu nay, có một chút ngọt ngào, một chút đắng, một chút mặn của nước mắt, một chút cay nồng của men rượu, một nụ hôn mang đầy mùi vị của thứ tình cảm đơn phương. Tay tôi nửa muốn đẩy nhỏ ra, nửa không nỡ vì sợ rằng rời tôi ra nhỏ sẽ đau, nhỏ sẽ khóc vì tôi. Người nhỏ như mềm nhũn ra đè nặng lên người tôi, đôi tay tôi như muốn khám phá cơ thể nhỏ như là bản năng của một thằng con trai, nhưng có điều gì đó thoáng qua trong đầu. Tay tôi dừng lại trên bờ ngực nóng phập phồng của nhỏ, đôi môi tôi ngừng sự đồng tình với nụ hôn của nhỏ, tôi nhẹ nhàng đẩy nhỏ sang một bên. Tôi có thể dễ dàng đẩy nhỏ sang một bên có lẽ vì chính nhỏ cũng cảm nhận được tôi đã thôi bị cuốn vào nụ hôn và tình cảm của nhỏ. Mọi thứ im lặng, tôi cũng im lặng trong bóng tối. Dường như ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ phía góc phòng không đủ để soi sáng ánh nhìn của tôi, không quá lạnh lùng. Có lẽ cách tôi dừng mọi thứ lại cũng không mang đến sự hụt hẫng dành cho nhỏ. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sao anh dừng lại? Anh không thích ngủ với em hả? Anh có chút tình cảm nào với em không em mờ? Có, nhưng không phải tình yêu em à? Vậy tại sao anh lại chịu hôn em? Có lẽ tại bản năng là sao? Ai mà cưỡng lại được em? Có thằng con trai nào không động lòng trước gái đẹp hả em? Vậy sao anh không làm theo bản năng luôn đi? Sợ em nghĩ xấu hả? Em hôn là anh biết rõ anh có thể làm gì em cũng được mà. Tôi bật cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng lên khoảng tối om phía trên trần nhà. Ừ thì bản năng, lúc nào cũng làm theo bản năng thì chỉ có thú vật thôi em. Anh không phải thằng tốt lành gì nhưng anh cũng biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Anh chưa tính nghỉ làm người đâu. Anh sợ em nghĩ anh háo sắc, hám gái hả? Nào giờ em cũng nói anh bay bướm mà, anh sợ làm gì nữa? Sao cũng được, em biết rõ anh không thể với em mà. Vì sao? Không phải anh từng nói với con thi anh đã ngủ với nhiều người rồi mà, thêm em nữa cũng có sao đâu. Em thực sự nghĩ sẽ không sao hả? Em đang thử anh đó hả? Anh thấy ai ngu đem thân mình ra thử thách anh chưa? Bộ tới giờ anh vẫn chưa hiểu lòng em sao còn nói vậy? Anh, chính vì anh hiểu nên mọi thứ nên dừng lại. Em nói anh không hiểu anh, vậy em có hiểu anh không? Em, không gian lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng thở của nhỏ và tôi. Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, em nên cố gắng ngủ đi. Có lẽ hai đứa mình ai cũng say, ai cũng mệt hết rồi. Ngoan, nếu em không muốn làm cả hai thêm khó xử, thêm buồn thì ngủ đi, có được không? Đây có phải là lời từ chối phải hôn anh? Tôi mỉm cười đứng dậy, cầm lấy chiếc mền đắp lên người nhỏ. Ngủ đi em, anh ngủ nhé. Ngoan nào, tôi quay lưng đi. Đôi chân tôi tưởng chừng như đeo chỉ từng bước rời xa khỏi chiếc giường nhỏ đang nằm. Chợt nhỏ lại lên tiếng, anh không thể ở bên cạnh em lúc này được hả? Anh ở đây với em đi, em say đó. Anh nỡ bỏ em ngủ một mình trong này hả? Em có ăn thịt anh đâu, em có làm gì anh nữa đâu. Sao anh ngủ với chị Phương được mà không thể ngủ với em? Thôi được rồi, anh đầu hàng chịu chưa? Đừng có đem chị ra so sánh nữa, thì ở lại nhưng mà em phải ngủ ngoan, đừng khóc, đừng suy nghĩ nhiều nữa được chứ? Em biết rồi, ờ, vậy ngủ nhé, nhỏ gật đầu. Tôi mỉm cười trước sự ngoan đến lạ của nhỏ, một nụ cười khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Tôi biết nhỏ buồn lắm, thậm chí là tổn thương, tất cả là lỗi của tôi. Ngay lúc này tôi chỉ biết ở lại bên cạnh để nhỏ ngủ thật ngon, thật sâu, không phải là một sự bù đắp, không phải sự thương hại, mà đơn giản tôi không thể rời khỏi phòng bỏ nhỏ một mình ngay lúc này. Tôi nằm lên giường, nhỏ kéo mền đắp cho cả hai đứa rồi ngả đầu rúc vào khuôn ngực nhỏ gầy của tôi. Cái khuôn ngực chẳng to lớn, đầy nỗi đau và cả vết thương đang hành hạ cơ thể tôi. Chợt nhỏ ngẩn mặt lên nhìn tôi, em chưa bỏ qua cho anh đâu. Được rồi cô nương, muốn gì ngủ đi rồi mai mốt làm gì thì làm, ngủ nhé. Nhỏ bấm mạnh vào ngực tôi một cái rồi mới chịu nằm im nhắm mắt ngủ. Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn hơi thở, chỉ còn tiếng chó sủa văng vẳng đâu đó phía xa vọng vào phòng. Tôi chẳng dám nghĩ gì thêm nữa, chính vì không dám nghĩ giấc ngủ lại càng khó đến với tôi hơn. Trời càng về khuya càng lạnh, thấy rõ, thời gian chậm chậm trôi qua, có lẽ cũng hơn một tiếng. Hơi thở của nhỏ đều đều tự bao giờ, có lẽ vì khóc, có lẽ vì có men rượu trong người nên nhỏ dễ dàng ngủ say đến vậy, hay là vì lúc này tôi vẫn còn bên cạnh nhỏ, sao cũng được, nhỏ ngủ là tốt rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ với chị Tiên là dỗ nhỏ ngủ, nhưng chẳng thể thở phù nhẹ nhõm được mới mệt chứ. Trời lạnh, không gian yên tĩnh đến lạ mà sao không thể ngủ được. Chỉ biết thở dài và mỉm cười trong đêm tối. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, thi thoảng tôi lại móc điện thoại ra xem giờ. Chỉ ngại trời sáng lại chẳng biết làm gì với cô nàng nằm bên cạnh này. Chợt có điện thoại, bản nhạc chuông quen thuộc, tôi cài đặt dành riêng cho chị vang lên, tôi vội vàng nhấn nút nghe, mắt cố nhìn sâu vào mặt nhỏ hơn xem nhỏ có bị tỉnh giấc không rồi mới thì thầm. Nhóc nghe nè chị, nhóc ơi nhóc, đâu rồi, chị kiếm nhóc nãy giờ, nhóc đi đâu vậy, chị nói với tôi bằng cái giọng như con nít thức giấc nửa đêm tìm mẹ không gặp, chị đang ở đâu? Chị ở ngoài sân nè, nhóc ra đây đi, sao ra đó làm gì, chị đứng yên đó, nhóc ra ngay, nhanh nhanh nha nhóc, chị sợ tối lắm, rồi, ở yên đó đi. Tôi cúp máy nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ hân ra khỏi người leo xuống giường, chẳng hiểu sao tôi lại cuống quýt lên đến nổi té lăn ra sàn, vội lồm cồm bò dậy ghé mặt sát vào xem nhỏ hân có thức không. May quá vẫn ngủ ngon, tôi kéo mền đắp đàng hoàng lại giúp nhỏ rồi mới đi ra khỏi phòng. Ánh đèn hành lang chỉ đủ soi sáng đường đi chứ không giúp tôi nhìn thấy gì phía xa cả. Chị đang ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ nằm ngoài sân, tôi vội chạy lại gần nhăn mặt trách, nè nửa đêm tự nhiên ra đây làm gì, trời tối thui bộ hổng sợ hả, chị đi kiếm nhóc. Hồi nãy chị dậy hổng thấy nhóc ngủ ngoài ghế, chị tưởng nhóc đói bụng nên chị xuống bếp kiếm mà cũng hổng thấy nhóc, rồi chị sợ nhóc buồn nhóc ra sân chơi chị mới ra đây nè. Ai biết trời tối thui vậy nhóc chạy đi đâu đâu, ra là chị lo cho tôi, vậy mà chưa gì tôi đã trách chị, tôi vội nắm tay chị định kéo chị đi vào nhà thì chị khẽ bấm nhẹ tay tôi kêu khẽ, ui. Đau chị, nhóc nắm nhẹ nhẹ thôi, sao vậy, hồi nãy bị té, trời tối thui à, đó, tự nhiên ra đây làm gì hổng biết, đâu đưa nhóc coi, tôi vội ngồi xuống móc điện thoại ra soi vào tay chị, chẳng biết thương hay trách, nửa, hai bàn tay rườm máu, còn đầy bụi, đất dính trên tay, tôi vội xoay chân chị lên soi điện thoại vào. May mà còn biết mặc quần dài nên chỉ thấy hơi đỏ ở đầu gối chứ không chảy máu, lại còn đi chân không nửa chứ, sao hổng mang dép đi chân không chi vậy nè, tại chị tưởng nhóc nằm ngoài ghế, ai biết phải ra tới đây kiếm nhóc đâu, nửa đêm ngủ hổng chịu kiếm nhóc, chi cho bị như vậy hổng biết, lạnh lắm phải không, thôi lên nhóc, cõng vô nhà rửa tay nè, hi hi. Chị cười nhẹ như con nít rồi leo lên lưng tôi, hay tay ôm chặt lấy cổ thì thầm, tự nhiên nửa đêm đi đâu mất tiêu. Dạ, ở có đi đâu đâu, vậy nhóc ở đâu chị kiếm hổng thấy, trong phòng nhỏ hơn. Nhỏ xịn quá chị Tiên kêu vô dỗ cho nhỏ ngủ. Vậy hen, vậy bé Hân ngủ chưa? Nhóc có phải vô với bé Hân nửa không? Ở ngủ yên rồi, chắc hổng vô nửa đâu, lo cho chị nè, hi hi. Tôi cõng chị vô thẳng WC rồi lọ mọ trong bóng tối đi xuống bếp kiếm nước nóng đem chở vô WC pha ấm ấm để rửa tay cho chị. Cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng tôi biết chị vẫn bị đau lắm. Cái mặt nhăn nhăn bậm môi chịu đau mà hổng dám than. Tôi cười khì, nè đau thì than đại đi, làm cái mặt mắc cười quá, mệt nha, chọc quê chị hả, tại nhóc đó, rồi rồi thì tại nhóc. Mà đau nhiều không? Đau, ráng chịu chút, sắp xong rồi nè. Tôi mỉm cười cố rửa cho xong hai bàn tay chị rồi cõng chị lên ghế sofa ngoài phòng khách rồi chạy vô bếp lủi hủi kiếm tủ thuốc để lấy băng. Chị thì tôi mới phải chịu khó kiếm đồ băng bó đàng hoàng chứ nếu người bị là tôi thì cứ bỏ vậy đi ngủ luôn cho khỏe. May mà nhà anh Khải cũng có thói quen chuẩn bị sẵn tủ thuốc gia đình nên mới có đồ băng bó cho chị. Nói chung cặm cụi băng bó một hồi cũng làm được hai cục băng khá ổn trên tay chị. Xong, có gì mai băng lại, giờ đưa chị vô phòng ngủ nha. Còn nhóc thì nhóc ngủ đây, vậy chị cũng ở đây với nhóc. Trời đất, ở đây sao ngủ được, nhóc ngủ được chị ngủ cũng được vậy. Hít thôi, vô phòng ngủ đi. Hông, chị chu miệng khoanh hai tay lại cứ như cố gắng hổng cho tôi nắm tay kéo vào trong phòng ngủ vậy. Bó tay với cô chị con nít này luôn. Rồi rồi, muốn sao cũng được. Vậy ngồi đây chờ chút tôi đi vô phòng. Chị nhẹ nhàng rút một cái mền riêng của chị trên giường đem ra ngoài ghế. Rồi giờ nằm xuống đi. Con nhóc thì nhóc ngủ dưới đất nè. Chứ cái ghế sao đủ hai đứa, đủ mà, đủ đâu đủ, thôi nằm xuống đi, nhóc ngủ giống chị mọi ngày được rồi, nay đổi chỗ một lần hen, ưu tiên người bị thương, hi hi cũng được. Nói vậy chị mới chịu nằm xuống ngủ, tôi kéo mền đắp lên người chị rồi mới trải cái mền của mình xuống đất, nói chung ngủ ngồi kiểu này cũng mỏi. Giờ mới biết cảm giác của chị mỗi lần chạy ra ngủ ngồi với tôi, thở vào, cuối cùng cũng được yên tĩnh đầu óc, hết cô nàng xịn trong kia giờ phải dỗ cô chị trẻ con này. Giết cảm giác mình giống bảo mẫu hơn là thằng nhóc lông bông nửa, ngày em đi cũng chẳng quá lâu. Chỉ mới một thời gian rất ngắn thôi nhưng có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống tôi cũng như thay đổi trong cả tâm lý của những người xung quanh tôi. Bên cạnh cuộc sống học tập, bạn bè hàng ngày như bao người, mấy ai biết được tôi cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực, không thể mãi vô tâm, cũng không thể mãi ngốc nghếch được. Có ai đó dành tình cảm cho mình là điều tuyệt vời nhưng đôi khi tôi cũng không hẳn quá tốt, cảm thấy thực sự khó xử với nhỏ hơn. Tôi còn vẹn nguyên lời hứa nên dù tôi là thằng nhóc đa tình nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để biết rằng vẫn không thể có ai khác trong đầu tôi lúc này ngoài em. Giấc ngủ đến với tôi giữa bộn bề suy nghĩ, ngày mai trời lại sáng, cảm thấy bình yên nhất mỗi khi ở bên chị. Những rắc rối của riêng tôi chỉ mong đừng mang lại sự lo lắng cho nữ hoàng. Giống như cuộc sống tôi trên này, chưa bao giờ mong muốn ảnh hưởng đến gia đình, người thân.